Chế Lan Viên, nhà thơ không thể lấy kích tất thường mà đo được. Bùi Mạnh Nhị. Một, nói về Chế Lan Viên, nhiều người đã thành quán tính, thường trích nhận xét sau của Hoài Thanh. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện ra giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi Nhân Việt Nam, bản in lần thứ 15, nhà xuất bản Văn Học, năm 1998. Nhận xét ấy đúng đâu phải chỉ có Điêu Tàn, mà với cả sự nghiệp Chế Lan Viên. Nhưng theo tôi, thơ Chế Lan Viên có một phẩm chất lớn lao, đặc biệt hơn. Cái phẩm chất bao trùm lên cả sự kinh dị, kinh ngạc và là nguyên nhân căn bản dẫn đến sự kinh dị, kinh ngạc đối với chúng ta cho đến tận bây giờ. Phẩm chất ấy thật lý thú, hơn nửa thế kỷ trước Hoài Thanh đã nhận ra. Còn chúng ta, những kẻ đến sau, thì hình như ít người đọc thấy. Con người này quả là người của trời đất, của bốn phương, không thể lấy kích tất thường mà hòng đo được. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi Nhân Việt Nam, bản in lần thứ 15, nhà xuất bản Văn Học, năm 1998. Cũng cần nói thêm, công bằng rằng không phải bài thơ nào của Chế Lan Viên cũng xứng với lời khen ấy. Nhưng chỉ bằng những đỉnh không ít của thơ Chế Lan Viên, người đọc thấy nhận xét của Hoài Thanh thật xác đáng. Ấy là chưa kể phần còn lại chưa công bố của thơ Chế Lan Viên mà theo Trần Đăng Khoa mới đọc ngẫu nhiên 3 bài, thì cả 3 bài đều khiếp vía, và 3 tập di cảo vẫn không là gì cả so với số còn lại kia. Trần Đăng Khoa sau Chân Dung và Đối Thoại, báo Tiền Phong Chủ Nhật ngày 16 tháng 5 năm 1999. 2. Thơ Chế Lan Viên lớn vì nhiều lẽ. Trước hết và căn bản, Chế Lan Viên là nhà thơ tư tưởng. Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy. Thường một nhà thơ chỉ được coi là lớn khi có tư tưởng, dù rằng tư tưởng ấy có khi là bi kịch. Không phải ai cũng ý thức đầy đủ và sâu sắc điều này. Nhiều nhà thơ đâu ít tài, nhưng họ mới chỉ có tác phẩm hay, chứ chưa có tác phẩm lớn. Thơ họ mới chỉ đứng lại ở những cảm xúc hay triết lý vặt, chưa bay tới, chưa chạm tới được tầng cao, tầng sâu của hệ thống tư tưởng. Hoặc tư tưởng của họ chưa đủ lớn để thấm đẫm hay lặng khuất như có như không, mờ ảo, chênh vênh mà cũng đầy bản lĩnh sau các hình ảnh thơ, ngôn ngữ thơ. Nhưng là nhà thơ, tư tưởng không đơn giản. Đâu chỉ có năng khiếu, có tài. Cái năng khiếu, cái tài dành riêng cho nghệ thuật. Đó còn là kết quả của tri thức khổng lồ, của những dằn vặt, suy ngẫm hành xác tinh thần, kết quả của một trí tuệ luôn hướng tới những khái quát, suy tư triết học từ mọi vật, mọi điều trong cuộc sống. Ngay từ tập thơ đầu tay Điêu Tàn, chúng ta đã thấy Chế Lan Viên là nhà thơ, tư tưởng, và phải đo nhà thơ mới 15-16 tuổi, không chịu cho đề tên thật và in ảnh của người. Này bằng một kích tất khác. Hoài Thanh ngay từ thuở ấy đã gọi cậu bé này là người, chữ người đầy trân trọng. Thiếu gì nhà văn, cả đời viết văn mà không có nổi một tuyên ngôn nghệ thuật, đi vào văn nghiệp mà không biết đi đâu, về đâu. Với Chế Lan Viên, ta kinh ngạc trước tuyên ngôn nghệ thuật lừng lững thể hiện một tư tưởng làm đề tựa cho tập Điêu Tàn. Thi sĩ không phải là người, nó là người mơ, người say, người điên. Nó là tiên, là ma, là quỷ, là tinh, là yêu. Nó thoát hiện tại, nó xối trộn dĩ vãng, nó ôm trùm tương lai. Người ta không thể hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Tuyên ngôn ấy không dừng ở thông điệp giáo đầu, mà đã, khi thì gào thét, lúc lại ú ớ, khi thì lộng lẫy kiêu kỳ, lúc lại mơ màng say đắm, thể hiện trong tập thơ. Điêu Tàn đã làm sáng chói tên tuổi của một thi sĩ đích thực, khác thường. Tôi cho rằng tuy chưa đầy đủ, nhưng đó là một trong những tuyên ngôn hay nhất, đúng nhất về nhà thơ. Cả sự nghiệp thơ chế Lan Viên là cuộc tìm đường, tìm tư tưởng. Vì thế vầng trán trí tuệ thơ ông luôn làm ta sững sờ. Nửa thế kỷ tôi loay hoay, kề miệng vực, leo lên các đỉnh tinh thần, chất ngất, theo các con đường ngoắt ngoéo chữ chi. Chế Lan Viên bàng hoàng, thảng thốt, dằn vặt, đối thoại với hư vô, với thiền, sông ngân, sao chổi, với bến lú, sông tương, hồn lau, với Prometheus, Don Quixote, với Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, với thời đại và dân tộc. Viết về đề tài nào, ông cũng gắn vươn tới sự khái quát và tầm cao triết học. Tư tưởng chi phối cách chiếm lĩnh thực tại, cách lập tứ, tạo tứ của ông. Nhà thơ đã vực sự sống ba chiều lên trang thơ hai mặt phẳng, phóng lớn đối tượng, vĩnh viễn hóa khoảnh khắc, từ góc hẹp nhìn ra nhân vật và thế giới vô cùng. Dòng sông ấy khi hóa tình yêu, khi hóa sử. Sáng nay Bạch Đằng tạm quên mình làm sử để làm sông. Sông Sử Thi và sông Tình Ca. Anh là đất đêm nằm nghe sóng bể, nghĩ đến gì hơn bể, ở trong anh, nơi kia. Ông phân thân mình để định nghĩa bản thể, phát hiện cõi người, cõi nhân gian. Anh là tháp Bayon bốn mặt, giấu đi ba, còn lại đấy là anh. Chỉ mặt đó mà nghìn trò cười khóc, làm đau ba mặt kia trong cõi ẩn hình. Tháp Bayon bốn mặt. Tư tưởng thơ chế Lan Viên có bệ tỳ là các tầng văn hóa của cuộc đời và tri thức. Tâm hồn ta như các tầng văn hóa phủ lên nhau. Đừng tuyệt vọng. Vì thế nó sừng sững, nó là trầm thơm ngát, là đường vân trong ruột gỗ, là lệ ngọc, bình đựng lệ, là ánh sáng và phù sa trong thơ chế Lan Viên. Nhờ tư tưởng mà chế Lan Viên đã phát hiện được cái vĩ đại và bi kịch đớn đau của thời đại và dân tộc. Hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chạnh thương cô kiều như đời dân tộc, sắc tài sao mà lắm truân chuyên. Ai lên cao mà chẳng cô đơn, chế Lan Viên ôm những hạnh phúc, những bí ẩn, lẻ loi rất lớn, rất người. Mẹ hỏi tôi, con lên cao làm chi? Mẹ ở dưới này cơ cực. Về đi. Ôi, con đường không ra đường của kẻ tìm thơ. Cái thơ không ra thơ của kẻ tìm đường. Đã gần hết thời gian của tôi trên trái đất, mà tôi chưa có thể trả lời cho mẹ. Mẹ đâu biết cho rằng, hoa tôi hái lên trời, cũng chính là nước mắt, dưới xa kia. Tìm đường. Nhờ tư tưởng, thơ chế Lan Viên là hình ở ngoài hình, cảm giác ngoài cảm giác, rất đa nghĩa, đủ tầm cao, chiều sâu và bản lĩnh trung thực để phát ngôn cho thế hệ, cho thời đại, dân tộc và cho kiếp thơ. Nhờ tư tưởng, thơ chế Lan Viên luôn có những bứt phá, đột phá. Ông đã làm mới thơ ca hiện đại Việt Nam không chỉ một lần. Nhiều bài thơ của ông khó có thể cũ, sẽ còn làm kinh ngạc nhiều thời. Từ Thế Chi Ca là một ví dụ. Anh không ở lại yêu hoa mãi được. Thiêu xong, anh về các trời khác cũng đầy hoa. Chỉ tiếc không có tình yêu ở đó. Anh thành một nhúm xương do trong bình. Em đừng khóc. Ngoài vườn hoa cỏ mọc. Cho dù trái đất không còn anh vẫn còn nguyên trái đất. Tặng cho mình. Những kẻ nguyền rủa anh sẽ buồn. Chả còn anh cho họ giết. Giao sẵn rồi, họ không dễ để yên. Những bạn bè yêu anh sẽ gặp anh trong cỏ, trong hạt xương, trong đá, trong những gì không phải anh. Anh tồn tại mãi, không bằng tên tuổi mà như tro bụi, như ngọn lửa tàn đến tiếc lại trồi lên. Đấy là thơ hay hồn người chết đã nhập vào người sống để từ thế khi đớn đau ngoái lại. Chưa muốn từ thế cõi đời đáng yêu, nhưng cũng không ít nhiễu sự này. 3. Sinh thời, Chế Lan Viên đã nhiều lần như ông Trạng xứ ta làm Tôn Quốc Thể tại các diễn đàn văn học lớn của thế giới ở Liên Xô, Pháp, Nam Tư, Ấn Độ. Thơ ông cũng xuất hiện trong tủ sách văn chương thế giới, bên cạnh các tên tuổi lừng lẫy Brecht, Lorca, Rissos, Neruda, Langston Hughes, Whistler, Zimborska. Tài năng Chế Lan Viên xứng đáng lừng lững bước vào văn chương của hành tinh này nhiều thế kỷ. Tầm vóc của ông đã vươn tới chiều kích khác. Không chỉ là của dân tộc, Chế Lan Viên đã thuộc về nhân loại. Tân Bình, ngày 1 tháng 6 năm 1999, tạp chí văn học số 7 năm 1999.